ban đọc truyện. Xin mời quý vị đến với
kỳ 7,
chương dài nặng gánh can thường
của nhà văn Hồ Biểu Chánh,
qua sự diễn đọc của Trường Thương Tư, Chân Như, Hải Đức, Trần Anh, Hải Triều, Trần Thiện, Thố Ti, Minh Nguyệt và Nam Anh. Tô Hộ thấy Lệ Bích và nói và rơi lụy, thì chàng lấy làm cảm xúc, nên lãnh cái bông rồi lật đật cáo từ mà lui ra. Lệ Bích đợi Tô Hộ ra khỏi thềm rồi mới dậy thu cúc đóng cửa lại, và dậy Xuân Lan bỏ tấm chán trước bàn thờ xuống. Nàng vào thơ phòng, mở thơ ra, thì thơ nói như vậy.
Một nữ đức tài thơm ngát, trao anh hùng tình nghĩa nặng nề. Một nhà giàu lang phụng được dựa kề, trăm năm nhắm tóc tơ coi phát lứa. Đền thánh mẫu tình cờ xuôi gặp gỡ, chốn thơ phòng trằn trọc luống ai hoài. Ba sinh dốc kết duyên kết nợ, nối xích thằng cậy mối cậy mai. Sáu lễ làm theo tiết theo nghi, vào tứ cát nạp chưng nạp lễ. Những tưởng dày duyên can lệ, và đâu gây cuộc tang thương, lang thảo thân nên nguội lửa lạnh hương, tiếng bội nghĩa rất buồn tình xót dạ, thấy đó oán thù không nỡ trả, khiến đây kính mến lại càng thêm, dài mang sao than thở chạnh nỗi niềm, đầu đội nguyệt chứa trang dầm giọt lụy, hỡi ai là chi kỷ, có thấy chút tình chăng? Nặng chữ đồng nên phải cán răng, nhớ lời hẹn càng thêm hổ mạch, ra tài mọn trốn chiến trường đà im giặc, ân tình dài nơi kinh địa sắp dời trên, công cán thành thì khỏi tội sát nhân, duyên nợ cũ biết có đành xe chỉ, xin thục nữ nghĩ tình chung thủy, thương anh hùng gánh nặng can thường. Trốn dương trần dầu phân rẽ hai phương, nên âm phủ cũng chung cùng một mộ. Ngựa sinh chiếu cố, dung thứ tình si, chọn nghĩa tương tri, trăm năm hòa hiệp.
Lệ Bích xem thơ thì nước mắt tuôn dầm về. Xuân Lan muốn kiếm lời khuyên giải nên bước lại gần mà hỏi rằng: "Thưa công nương, thân công tử gửi thơ nói chuyện chi đó mà công nương xem rồi công nương lại sầu thảm như vậy?" Lệ Bích lắc đầu, thở ra rồi lau nước mắt mà đáp rằng:
"Thân công tử cho ta hay rằng người dẹp giặc đã yên rồi, nay mai gì đây? Người sẽ về tới, người năn nỉ xin ta đừng có hờn giận, mà than rã cuộc can thường. Người nói rằng, phụ thân ta chết, đó là sự rủi, chứ không phải người cố ý giết.
Cha chả, kết duyên sao được?
Ta cũng biết như vậy, mà hễ người về đây, bệ hạ xá tội rồi, chạy ta giao duyên. Ôi, ta phải biết làm sao đây em?
À, còn cái chuyện đó nữa, khổ thiệt à.
Ta nghĩ thân phận ta thiệt là khổ. Thân công tử là người có thể ước với ta. Bây giờ, đã giết phụ thân ta rồi, thì ta có kết duyên sao được? Mà coi thế, không kết duyên cũng không được. Khổ quá. Ta tưởng có lẽ ta phải chết, thế cái khổ này mới dứt được em mà.
Lệ Bích nói tới đó rồi nàng khóc. Hai con thể nữ dắt nàng vào phòng cho nàng nằm nghỉ. Đến chiều, dân trong kinh thành xôn xao. Thu Cúc mở cửa ra đường mà hỏi thăm, rồi trở vào báo tin cho Lệ Bích hay rằng Thân công tử thắng trận Khải Hoàn. Binh cả về tới, nên dân sự mừng chen nhau đi coi. Lệ Bích nghe nói thì mừng, nên nàng cười, xong cười mà hai hàng nước mắt nhỏ giọt. Đêm ấy, nàng trằn trọc, nỗi tình nỗi hiếu, ngổ ngang trong lòng, nên nàng than thở hoài, ngủ không được. Đến sáng, nàng dạy hai thể nữ sắm hương, đăng trà, quả đặng, cho nàng đi viếng mộ cha. Thế nữ sắm xong rồi, nàng dạy chúng nó đi trước ra ngoài mộ cha, để nàng viết một bài văn tế, rồi nàng sẽ theo sau. Thể nữ đi rồi, thì nàng bước lại, đứng dựa trên bàn thờ của cha, hai tay vịn cái bàn mà than khóc nghe rất thảm thiết.
Cha ơi là cha! Ôi cha ơi là cha! Cha chết đi bỏ con một mình, cha ơi!
Nàng khóc một hồi, rồi nàng leo lên ghế mà buộc cái khăn chế trên cây kèo nhà. Cái mối khăn lòng thòng thì nàng thắt làm một vòng rồi đút đầu vô mà tự tử. Hai con thể nữ ra tới mộ, đợi lâu quá mà không thấy công nương, chúng nó mới trở vô mà rước. Khi chúng nó bước vô cửa, thì ngó thấy Lệ Bích đương đúc đầu vô vòng, chúng nó kinh hãi nên la lên. Ôi trời ơi, công nương chết, bởi người ta, làm sao cứu công nương ơi! Chúng nó, và la và chạy vô, áp, ôm chân Lệ Bích mà khóc, xong không biết làm sao mà cứu. Công nương ơi, công nương! Thanh Tòng kéo binh về kinh, nhưng vì không nhằm ngày chầu vua nên chàng bái mạng chưa được. Chàng về phủ tướng quốc vẫn an cha mẹ. Nghe Tô Hộ nói đã trao thơ cho Lệ Bích rồi, lại coi ý nàng còn thương tưởng chàng lắm. Bởi vậy, sáng bữa ấy, chàng tính qua dinh Thái úy mà phân phải trái với Lệ Bích. Chàng vừa tới cửa thì nghe thể nữ la khóc cầu cứu, chàng chạy riết vô, thấy Lệ Bích treo tòng ten trên giường, chàng liền nhảy lên ghế, rồi rút gươm cắt đứt cái khăn chế mà ôm Lệ Bích xuống, rồi để nằm trên giường. Nhờ cái vòng thắt không chặt lại, cũng nhờ cái khăn chế mềm, nên Lệ Bích khỏi chết, hơi thở còn hoi hóp. Thể nữ trộn rộn chung quanh, đứa đốt than mà hơ tay, hơ chân, đứa lấy khăn mà lau mồ hôi, nước mắt. Thanh Tòng đứng giữa bên đó, cứ ngó Lệ Bích mà khóc. Cách một hồi lâu, Lệ Bích định tĩnh tâm thần. Nàng mở mắt ra, ngó thấy Thanh Tòng đứng bên mình, thì nàng nổi giận và chỉ tay mà nói rằng.
Cha, cha, sao ngươi cả gan dám tới đây? Đi ra cho mau, đã giết cha ta rồi, bây giờ con tới đây mà giết ta nữa hay sao?
Thanh Tòng và khóc và đáp rằng.
Công nương phần như vậy thì tội nghiệp cho tôi lắm. Đôi ta đã nặng lời thề ước, có lệnh hạo tôi nỡ phụ phàng mà giết Nhạc Gia. Ấy cũng là tại trời khiến cho canh duyên đôi ta phải dở dang, nên mới gây một cuộc điển dâu như vậy. Xin công nương bớt giận, để tôi phân hết đầu đuôi cho công nương nghe.
À, thôi, chữ phu thù bất cộng đại thiên, ta không thể thế nào mà thấy mặt người nữa. Người phải ra khỏi cửa chưa mau, ta không thèm nghe đâu mà phân giải.
Công nương ơi, lời thề ước.
Ta biểu Ninh, đừng nhắc lời thề ước nữa. Đi cho mau, đi cho mau. Thế nữa, đuổi người ta ra khỏi nhà ta mau.
Lệ Bích khoác tay và dây mặt vô vách. Hai thể nữ sợ công nương giận rồi lạp xung mà sanh họa, nên áp lại, đuổi công tử Thanh Tòng đi về. Thanh Tòng không thể tỏ lời chi nữa được, nên chàng khóc và ríu ríu bước ra cửa. Lệ Bích thấy Thanh Tòng bước ra, nàng bèn ngồi dậy ngó theo mà khóc. Hai con thể nữ khuyên nàng hãy nằm xuống mà nghỉ, và xin hãy khuây lãng, đừng có hờn giận thảm sầu mà sanh bệnh. Lệ Bích ngồi khóc một hồi rồi nói rằng:
Ta khuây lãng làm sao cho được? Lời thề ước tuy là nặng, nhưng mà oán giết cha thù lại càng sâu. Ta có thể nào mà kết duyên cùng thần Thanh Tòng cho được? Này, thần công tử đã thắng trận Khải Hoàng, chỉ cho gọi lệnh bệ hạ xá tội cho chàng và dạy ta phải giao duyên. Nếu ngay cùng chúa thì trải nghĩa cha, còn nếu trọn đạo cùng chả thì mất ngay cùng chúa. Ôi, ta biết liệu làm sao bây giờ. Ta đã nghĩ, ta phải chết, chết thì mới vẹn toàn được mà thôi.
Thể nữ Xuân Lan bước tới thưa rằng: công nương phân như vậy sao cho phải? Ông bà sanh ra có một mình công nương mà thôi. Nay ông bà thất lộc rồi, vậy thì công nương phải sống mà phụng thờ, chứ nếu mà công nương hủy mình, thì còn ai mà báo thù cho tôn ông, còn ai mà lo vùa hướng bát nước.
Nếu ta sống thì lệnh bệ hạ gả ta cho thân công tử, thì ta phải làm sao? Ta đã trả thù cho phụ thân ta không được, mà ta lại còn phải kết duyên với kẻ thù.
Nếu lệnh bệ hạ dạy giao duyên, thì công nương đừng chịu. Có lẽ nào bệ hạ nỡ ép công nương phối hiệp với người thù hay sao?
Bệ hạ đã phán giữa triều rồi, bệ hạ lấy lời lại sao được? Nếu ta kháng cự, không chịu tuân theo lệnh của bệ hạ, thì ta phải bị chết chém còn gì? Vậy thà là ta chết phức bây giờ, cho đặng ta trọn thảo với cha ta, mà cũng khỏi trái lệnh vua và khỏi mang tiếng bụi ước nhông.
Xuân Lan đứng ngẫm nghĩ một chút rồi thưa rằng: con có cái kế này hay lắm. Nếu công nương mà làm theo kế ấy, thì đã khỏi chữ bất trung, mà lại khỏi chữ bất hiếu nữa.
Kế của em thế nào? Đâu, em đưa cho ta nghe thử coi.
Thưa công nương, theo như công nương vừa mới nói đó, thì công nương chắc thế nào lệnh bệ hạ cũng gả công nương cho thân công tử. Nếu công nương dưng lệnh thì đặng trung mà mất hiếu, còn như trái lệnh thì đặng hiếu mà mất trung. Bây giờ nha, con xin dâng kế như vậy nè. Công nương bỏ nhà đi lên chốn thâm sơn cùng khóc, rồi cải danh diệt tánh mà lánh mặt một ít lâu. Đợi chừng nào thân công tử cưới vợ rồi, công nương sẽ trở về mà lo phụng tử ông bà. Công nương, công nương đi liền bây giờ, thì còn ai đâu mà bệ hạ tứ hôn, thì công nương khỏi bấp trung, ngày sau công nương trở về khỏi có bị tội chưa hết á. Chứ nếu mà công nương ở nhà, bệ hạ dạy kết duyên mà công nương không chịu, thì công nương bị tội nặng. Xin công nương xét coi lời của em phân minh như vậy có phải không? Lễ Bích khen kế của Xuân Lan hay, liền dậy, sắm sẵn hành lý, đặng trong đêm ấy nàng lãnh thân. Nàng định đem Xuân Lan theo mà đỡ tay chân, còn Thu Cúc thì nàng dặn ở nhà, phải thay thế cho nàng mà lo đốt nhang cúng nước. Ai có hỏi nàng đi đâu thì phải kín miệng, đừng nói ra cho ai biết. Tối lại, Lệ Bích thay đổi y phục, lấy một cái kiếm mà đeo vào lưng đặng hộ thân, rồi làm lễ bái biệt từ đường. Nàng đứng trước bàn thờ cha mẹ, mà than khóc một hồi. Rồi dắt Xuân Lan lên đường. Thiệt là, vợ chương giọt lụy chứa chan, nỗi tình, nỗi hiếu, ngổ ngang trong lòng. Chương 7. Giận nghịch mạng. Lê Thánh Tôn gả công chúa, sợ khi quân, Tả tướng quốc xin đình hôn. Ngày rằm tháng 2, nhằm ngày đại triều, bá quan văn võ tề tụ trước điện Thái Hòa mà chầu vua. Khi vua Thánh Tôn vừa ngự ra, thì quan binh bộ thượng thư Lê Thọ Vực dẫn tướng quân Thanh Tòng vào bãi mạng. Vì vua đã xem cái sớ của Thanh Tòng trước rồi, nên thấy mặt chàng, thì vua lộ sắc vui mừng và hỏi thăm việc chinh chiến. Thanh Tòng quỳ trước điện, tâu hết đầu đuôi mọi việc cho vua nghe, rồi dẫn Trà Na vào mà nạp. Trà Na vào tới mặt vua, cũng không chịu quỳ. Vua lấy lời nhân huệ mà dụ hàng, anh ta lại đối đáp rất vô lễ, làm cho vua nổi giận, nên dạy đem ra ngoài thành mà chém đầu. Trước mặt bá quan, vua tỏ lời khen ngợi tài lược của thân Thanh Tòng. Y theo lời hứa, vua phán xả tội giết đại thần cho Thanh Tòng, lại phong cho chàng làm chức kinh sư, đô tổng binh, và dạy quan hình bộ thượng thư Trịnh Công Lộ, thay mặt cho vua mà sắm sửa lễ vật đặng đưa công nương Lệ Bích kết duyên cẩm sắc với Thanh Tòng. Quan hình bộ thượng thư bước ra tâu rằng:
Muộn tâu bệ hạ, từ khi thân Thanh Tòng thích từ quan thái quý, thì công nương Lệ Bích ăn thảm uống hờn, mong cho triều đình lấy lẽ công mà trị tội kẻ vô đạo. Bệ hạ đã không chém Thanh Tòng, mà lại giao cho chàng cầm binh xuất trận. Hạ thần trộm nghe công nương thề quyết chẳng chịu thấy mặt người giết cha mình nữa. Mới đây, công nương nghe Thanh Tòng thắng trận Khải Hoàn, công nương sợ bệ hạ ép gả cho Thanh Tòng là người thù, nên trong lúc ban đêm, công nương đã bỏ phủ mà trốn đi mất. Hạ thần bây giờ có biết công nương ở đâu mà gả cho Thanh Tòng được?
Vua Lê Thánh Tôn nghe nói Lệ Bích trốn, thì ngài lấy làm bất bình, nên ngài phán rằng:
Lệ Bích là cháu của trẫm, sao nói dám nghịch ý trẫm? Tội này nghĩ khó dung, vậy trẫm nhất định thâu tước công nương. Từ rày triều đình coi nó như là con nhà Lê Thứ, nó đi đâu mặc kệ nó.
Quan hình bộ thượng thư liền quỳ mà tâu nữa rằng:
Muôn tâu bệ hạ, xin bệ hạ xét giùm lại cho Lệ Bích. Nàng mà trốn đây, nào có phải ý nàng dám trái lệnh của bệ hạ? Đã biết Thanh Tòng trước đã có thể ước với nàng, nhưng mà sao chàng lại trở lòng mà giết cha của nàng đi? Thế thì xưa tuy là người nghĩa, song nay vốn thiệt là kẻ thù. Nếu bệ hạ định cho nàng phải quên cha mà đi kết duyên cùng kẻ thù, thì tội nghiệp cho phận nàng lắm. Ngửa xin bệ hạ xét lại, Thanh Tòng có tội giết cha vợ, giết quan đại thần, mà nay càng được lân la nơi bệ rồng, được phong quan tứ tước, còn Lệ Bích không báo oán cho cha được, nay đã lánh mặt ẩn thân, mà bệ hạ còn thâu tước công nương nữa, thế thì chi cho khỏi người ta dị nghị triều đình không công bình, kẻ có tội lại được hiển dinh, người vô tội lại bị hình phạt.
Vua châu mày phán rằng,
khanh chẳng nên tâu nhiều lời, trẫm đã thẩm xét tường tất rồi, quan thái quý mà chết đó, phần nhiều lỗi tại nơi người, chứ không phải tại cha con quan thân tướng quốc. Bởi người đố hiền tật năng, lại ỷ tài ỷ lực lắm, nên mới sanh họa như vậy. Đã biết Thanh Tòng cũng có tội, nhưng mà cái công bình loạn chiêm thành đem chuộc tội ấy, nghĩ cũng vừa.
Vua lại kêu Thanh Tòng mà phán rằng,
trước trẫm có hứa hẹn tướng quân thắng trận thì trẫm sẽ thứ tội mà lại tứ hôn nữa. Chẳng dè con Lễ Bích là gái bất tiếu, nó cứ nê chấp thù cha, nó đã bội ước xưa mà lại còn nghịch ý trẫm nữa. Nay nó đã bôn đào rồi, vậy thôi thì để trẫm chọn ngày tốt mà gả công chúa Như Hoa cho tướng quân sánh đôi Loan Phụng. Tướng quân khá quên ước cũ để vui cùng dương mới, cho hiệp với ý trẫm muốn.
Thanh Tòng nghe vua phán như vậy thì sửng sốt trong lòng, nên vội vã quỳ mà tâu rằng,
muôn tâu bệ hạ, tội thần đã nặng lời thề ước cùng Lễ Bích, vì trời khiến cuộc cồn dâu quá dực, chớ nào phải tội thần toan đoạn nghĩa dứt tình. Nay Lễ Bích vì tội thần mà nàng phải treo cây nuốt đắng, đạp sỏi dày xương, có lẽ nào tội thần đành vùi lấp tình xưa mà vui dày cùng duyên mới.
Vua mới nghe mấy lời thì lộ sắc chẳng vui, quan tả tướng quốc sợ con từ hôn mà mắc tội, nên ngài lật đật bước ra quỳ mà tâu rằng,
muôn tâu bệ hạ, Nhục Nhi là đứa có tội, bệ hạ vì chút công lao nhỏ mọn mà xá tội tử hình, lại phong quyền tước nữa. Ân đức của bệ hạ như trời cao như biển rộng, cha con hạ thần giàu làm thân châu ngựa trọn đời đi nữa, đền đáp cũng chưa vừa. Nay bệ hạ lại còn định gả công chúa cho Nhục Nhi, ân huệ này lại càng lớn hơn nữa, cha con hạ thần càng thêm vinh hiển. Bởi vậy cha con hạ thần xin cúi đầu mà thọ mạng. Tuy vậy mà hạ thần ngứa mong bệ hạ vui lòng cho phép hạ thần tâu thêm một vài lời. Giả Thanh Tòng với Lễ Bích đã có lời thề ước, từ trong triều ra khắp châu quận ai ai cũng đều hay hết thấy. Nay Lễ Bích buồn rầu vì nỗi cha mất lộc, nên nàng bỏ phủ mà đi chơi. Trước khi nàng ra đi, chắc là nàng không dè bệ hạ sẽ dạy nàng phải bỏ việc oán thù mà kết duyên cùng Thanh Tòng. Nếu Thanh Tòng mà cưới công chúa, rồi trong đôi ba ngày Lễ Bích trở về, Thanh Tòng mới liệu làm sao, nó mang tiếng bội ước chẳng nói làm chi. Sợ e công chúa mang tiếng đoạt hôn thì hạ thần khó mà ngồi yên được. Ngửa mong bệ hạ xét lại, chắc là Lễ Bích không hay bệ hạ định gả nàng, chứ không lẽ nàng dám trái lệnh bệ hạ.
Quý vị vừa nghe kỳ 7 Chuyện dài nặng gánh can thường của nhà văn Hồ Biểu Chánh trên làn sóng của Hệ thống Truyền thông Việt Nam Hải ngoại. Xin kính chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn quý vị vào kỳ phát thanh tới. Chúc quý vị luôn an bình, hạnh phúc.